Tác phẩm 1001 đêm. Tác giả Hồ Anh Thái. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Công Tuấn. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cặp tình nhân. Căn hộ chung cư. Họa sĩ trồng cây chuối. Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng 6 suốt 11 ngày đêm, 1001 đêm và 1001 ngày. Chính xác thì không đúng 1001 ngày đêm. Nhưng thực sự là bao nhiêu thì độc giả phải theo dõi hết cả cuốn sách mới biết được. Chẳng phải là tác giả giữ mánh hay giấu bí quyết ra truyền mà cái gì cũng phải tuần tự. Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn, sách dở thì thử thách lòng khoan dung. Thực ra cũng không phải là hai người bị nhốt, họ tình nguyện hẳn hoi. Căn hộ của một người bạn trong khu nhà cao tầng, chất lượng cao, thang máy, hiện đại, như Tây. Người đàn ông và người đàn bà cần có một căn phòng ở với nhau một buổi sáng. Họ đến mượn căn hộ này của người bạn. Cần phòng à? Ok, quá đơn giản. Người bạn tỏ vẻ thông cảm hiểu biết. Dặn dò cứ tự nhiên nhờ nhà, rồi ra đi ngay, rồi trở lại ngay. Bà mẹ tớ ở căn hộ ngay bên cạnh, nếu bà già tưởng tớ đang ở nhà, bà sẽ sang quấy phá. Vậy tớ khóa cửa từ bên ngoài làm như đi vắng. Chiều nay tớ về sẽ giải phóng cho hai đồng đội. Hai đồng đội cứ vui vẻ nhé. Lần này anh ta mới thực sự đi, và đi luôn. Nhưng hai nhân vật chính chưa biết điều đó. Hơn 10 năm mới gặp lại và lần đầu tiên họ muốn trao thân cho nhau. Quá khứ gian díu chưa đẩy họ tới việc ấy. Dùng từ gian díu e rằng không nói đúng bản chất mối quan hệ vô tư của hai người 16 năm qua. Đúng ra đấy là một tình bạn khá lạ lùng, phải đợi đến tận hôm nay họ mới chịu để dẫn tới chuyện thân xác. Chuyện ấy ngày nay hơi bị dễ. Thời gian địa điểm hơi bị dễ, khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm, điều kiện cho thuê hơi bị dễ. Hà Nội có thành ngữ chỉ những nơi hứng lên là vào thuê phòng được ngay. Ngủ Gia Lâm, Đâm Thái Hà, thậm chí vừa văn hóa ngủ nghê, vừa văn hóa ẩm thực đặc sản đất Tràng An, chó Nhật Tân, vần Hồ Tây. Con đường bên Hồ Tây mang tên một thi sĩ lãng mạn trở thành con đường phong tình. Nhà nghỉ mỗi ngày đổ vào xe rác cả sọt bao cao su. Tiếng tăm những khu ăn chơi xả hơi bình dân phải đợi đến khi khét lên tận mũi lực lượng an ninh lành mạnh xã hội thì các tụ điểm mới bị ra quét. Tìm và diệt. Tìm được rất ít và diệt ít hơn. Vỡ Gia Lâm chạy về Thái Hà lập căn cứ địa mới. Vỡ Thái Hà về đường Hoàng Quốc Việt lập lại chiến khu. Vỡ Hà Nội tràn ra ngoại ô, tràn về các tỉnh, cơn lũ quét qua vùng Xuân Mai, tràn xuống các ngã ba, ngã tư sung sướng Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa. Sài Gòn không vỡ thì Sài Gòn cũng vươn ra ven đô, cho tới miệt vườn. Sài Gòn đi tắt đón đầu xuất khẩu công nghệ về miền Viễn Ngọc Tây Đô, bao quát cả vùng con nước trong về miền Đông con nước đỏ. Nước non đâu cũng là nhà, quê hương đâu cũng gọi là vòm chơi. Kiêu kiêu choai choai rủ nhau vào nhà nghỉ thuê phòng ngủ trưa, chưa đến tuổi có bằng lái xe máy thì chia thẻ học sinh, bệ vệ sồn sồn thì vào gửi cái đăng ký xe, ở khu vực nhạy cảm thì nhớ đừng có quay biển số xe hơi xe máy ra ngoài đường. Nhân viên khách sạn có boa tốt còn chạy ra khoác áo cho biển số xe của khách, an toàn tuyệt đối, dân chủ thuận tiện. 1 giờ, 2 giờ, nửa ngày, 1 ngày, từng đôi ra trả phòng, dã rời tơi tả hay hả hê tươi mười, tùy khả năng và tùy hứng, tùy tâm. Có trường hợp cá biệt, một bà ở trong phòng nửa ngày vẫn chưa đủ lót dạ. Lúc sồn sồn đi ra bàn lễ tân trả phòng vừa chửi xoe xoé, vừa tát vào mặt bạn tình, treo vào trong xe ngồi, chưa kịp đóng cửa còn giơ tay tát tiếp. Có trường hợp ngoại diện đang thanh toán tiền để ra đi. Tính đi tính lại thấy quanh vùng cũng chẳng có gì giải trí, bèn rủ nhau trở lại phòng, thuê thêm vài giờ nữa. Có những sự cố ghê hồn xảy ra ở nhà trọ. Một cô nhắn tin cho bồ. Em đang chờ anh ở phòng 301, khách sạn Hướng Dương. Nhầm nhọt luống cuống thế nào nhắn tin sang máy chồng. Đã thế lại còn không biết, cứ vô tư, nuôi hết cả da. Nằm giang tay giang chân, chờ bộ trên giường, êm, nệm ấm. Tay chồng thủ ngay con dao nhọn thái đến thuê phòng 302 đối diện. Trường kỳ mai phục như chiến lược đấu tranh và thập diện mai phục như phim của Trương Nghệ Mưu. Cô nàng bên phòng 301 chờ bồ mãi không đến, bèn bấm mobile gọi trực tiếp cho xong. Đối tượng hân hoan đến, anh ả chưa xem phim thập diện mai phục, chẳng đề phòng gì, cứ thế giá áo lên cao, giá quần tụt xuống. Điện thoại di động để chế độ rung, quần để chế độ treo. Thôi, đến đây chẳng cần kể tiếp chuyện anh chồng và con dao từ bên phòng 302. Những vụ việc như thế chẳng có gì độc đáo. Quá đại trà, hiếm hoi hơn một cấp là anh ả bị chụp ảnh từ khi bắt đầu bước đến cửa nhà trọ. Hơn một cấp nữa là bị quay phim tạo hồ sơ lưu hoặc là chuyển cho vợ, cho chồng hoặc chuyển cho cơ quan. Khác đi một cấp là anh ả tự quay phim xem với nhau. Khác hẳn nữa là chủ khách sạn lắp máy quay bí mật, ngồi rung đùi xem truyền hình trực tiếp. Hoạt đầu dường như chỉ thuần túy là chuyện xác thịt con người. Xác thịt đi kèm hoặc không đi kèm với tình, rồi nó dẫn đến ghen tuông, mất độc quyền miếng ăn ít nhiều đều dẫn đến ghen tuông. Rồi đâm chém giành giật xin nhau tí tiết, rồi dơ mồi nhử miếng cho sập bẫy. Bẫy tình mà cũng là bẫy tiền, bẫy quyền, bẫy chức, bẫy danh, bẫy ô danh. Khách sạn nhà nghỉ thoạt nghe chỉ là cái chốn ngủ nghê hiền lành. Nghe thế một hồi thì nó đã thành chốn hang hùm nọc rắn. Hầm trông bẫy đá lưới trời, có kẻ được lên tiên mà cũng có kẻ xuống cõi âm. Không tiên không âm thì thân bại danh liệt. Không, những chốn ấy không thể là điểm hẹn với người đàn bà. Chị bây giờ là vợ của ông VIP, một nhân vật chỉ mới nghe tên đã biết thế lực mức nào. Vợ một ông lớn, một mệnh phụ phu nhân, thuộc loại danh gia vọng tộc bắc bậc kiêu kỳ. Tư thế ấy không cho phép dính vào bất cứ một nhà nghỉ vớ vẩn nào. Vị trí ấy không cho phép hở hang bất kỳ một chi tiết riêng tư trước mắt người đời. Mười mấy năm mới gặp lại, chàng nàng hẹn hò nhau, chỉ mới hẹn là cả chàng cả nàng đều biết lần này sẽ dẫn đến chuyện ấy. Chuyện được cái muôn đời. Nhưng rất có thể nó làm cho kẻ danh giá phải mất danh mất giá, không thể gặp ở biệt thự của nàng, dù nó lúc nào cũng vắng người. Khách sạn nhà nghỉ không, trong xe hơi của nàng trên một con đường vắng lại càng không. Rốt cục điểm hẹn là đây, một khu chung cư chất lượng cao, 9 tầng nhà trên đồng nước phía nam thủ đô. Bản đồ tự nhiên chỉ vào vùng đất, mỗi tấc đất là một pho truyền thuyết. Đồng nước úng, nhiều ba ba thuồng luồng, có chuyện vợ chồng thuyền trài đêm hôm ghé vào một cái phủ tòa ngang dãy dọc, mờ sáng tỉnh dậy đền đài tòa lầu đã trở về thành đầm nước bạc trắng. Bây giờ thì đồng đất úng lún, nước trắng mênh mông, đã trở thành tòa biên đinh cao ngất. Con luồng, con dải, con ba ba nay trôi giặt về đâu? Anh bạn họa sĩ 48 cái xuân danh, không dưới 10 lần dọa lấy vợ mà vẫn còn cô đơn. Căn hộ này anh mới chuyển đến, bà mẹ 80 của anh cũng chuyển đến căn hộ bên cạnh. Hai mẹ con bán căn phòng trong phố cổ, thừa sức mua mấy căn hộ như thế này. Họ rời được phố cổ ra đi, quả là một cuộc cách mạng mà dân phố cổ truyền đời không dám hưởng ứng. Lối vào nhà hẹp như đường ống dẫn dầu, một người dắt xe máy không tránh nổi một người đi bộ. Năm ba hộ gia đình chung nhau một cái nhà vệ sinh. Sáng sớm, một người đau bụng, ở trong là cả mấy người xếp hàng chờ tắc cả lối đi ở ngoài. Đêm đêm, công nhân vệ sinh vẫn còn phải xách đèn chai, nên ủng cồm cộp đi vào. Ông ấy mở cửa cho tôi thay thùng. Thế mà tấc đất tấc vàng. Thế mà thanh niên phố cổ thề rằng nhà cao có toilet không bằng ngồi xổm ở đây. Chỉ có mẹ con anh bạn kiên quyết ra đi. Tất nhiên việc chuyển nhà có dính dáng đến lối sống kỳ quặc của anh. Chuyện ấy sau này sẽ kể. Nhưng chỉ riêng việc anh dám nói, dám làm, dám chuyển đã là một tấm gương biết lựa chọn cuộc sống văn minh hạnh phúc ở thủ đô. Căn hộ chuyển đến nửa năm rồi mà trống không tạm bợ. Nhà của những anh chàng độc thân lại độc thân ở lúc đáng lên tuổi ông tuổi bác. Nhà bà mẹ ở bên cạnh thì cái gì cũng có, nhà con trai ở bên này thì cái gì cũng không. Của đáng tội có một cái giường. Cạnh giường có một cái tủ quần áo kiểu tạm, rideau kéo phép mơ tuya bao quanh móc áo. Một cái bếp ga chẳng biết có còn ga, một cái tủ lạnh chẳng biết có còn đồ lạnh. Khu đô thị mới chưa kéo đường dây điện thoại vào, căn hộ 70m², một phòng khách, một phòng ăn, hai phòng ngủ là quang cảnh vườn không nhà trống. Chiến thuật tiêu thổ kháng chiến thời chống Pháp. Trống không, đơn giản, tuênh toang, nhưng lòng người thì rộng, nghe nói bạn cần phòng là nhường ngay. Thấy bạn đi cùng đàn bà đến là hiểu ngay, lại còn dặn cứ tự nhiên nhờ nhà, lại còn chu đáo khóa cửa từ bên ngoài để phòng chống bà mẹ. Người đàn bà kể từ khi làm vợ ông VIP, kể từ khi một bước lên bà lên địa vị mới, từ trong bản năng đã biết nhạy cảm với những cái bẫy, đường bằng là đường nhiều tai nạn, phải thận trọng, người bơi giỏi thì chết vì sông nước, phải giữ mình. Nhưng bước chân vào đây, gặp người chủ nhà, linh cảm cho chị biết đây hoàn toàn có thể là nơi an toàn duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Đơn giản chỉ là linh cảm. Chị biết gì về chủ nhà đâu. Chị không thể ngờ rằng mình và nhân tình sẽ bị mắc kẹt lại đây liền một tuần. Chính xác là 8 ngày 7 đêm. Tác giả vừa mới nói ở đầu chuyện là 10-1 đêm và 10-1 ngày kia mà. Đúng, phải thêm 4 đêm 3 ngày tiếp sau đó thì câu chuyện này mới hoàn toàn kết thúc. Nhưng chuyện xảy ra trong căn hộ chung cư thì chính xác là 7 đêm và 8 ngày. Trong suốt 8 ngày 7 đêm ấy, có biết bao nhiêu chuyện được cặp tình nhân đem ra kể cho nhau, bao nhiêu nhân vật liên quan được nhắc đến, soát xét lại, nhẩn nha tỉ mỉ dần dà, trong hy vọng chủ nhà có thể về bất cứ lúc nào, sẽ mở khóa, sẽ giải thoát cho họ, trong cả tuyệt vọng vì cứ thêm một ngày qua đi, lại một đêm qua đi, chuyện kể của họ thành ra bất tận. 1001 đêm của nàng Scheherazade cũng chỉ dài đến thế mà thôi. Lẽ tất nhiên nhân vật đầu tiên mà hai người bàn tán nhiều nhất là chủ nhà, một họa sĩ, tốt nghiệp đại học mỹ thuật ít kiêu hẳn hoi. Nhưng mà chàng thực chất không phải là họa sĩ, chàng học lý luận mỹ thuật, dần dần thành danh một nhà phê bình tranh. Gu tinh tế, không vẽ mà còn hơn cả vẽ, giới họa sĩ cứ phải ngóng ngóng xem chàng sắp đánh bóng ai, sắp giết ai. Người được chàng thổi tất nhiên là nổi danh, bị chàng dí cũng nổi danh nốt. Một đời làm hội họa mà không được chàng nhắc đến một dòng thì chỉ như rác, có quyền hận đời, cái đời bất tài. Nhưng mà tạo hóa bù trừ, chàng đứng trên hội họa nhưng không biết vẽ, chàng đứng trên tình trường nhưng chẳng tình nào đậu. 48 tuổi vẫn là chàng trai độc thân. Lâu lâu dắt về nhà một cô nào cũng tuột được xiêm y, tuột được cả giày tất để lộ gót hài. Họa sĩ không biết vẽ mà tuột xiêm y con gái nhà người ta ra là không phải cần người mẫu khỏa thân. Không phải để vẽ mà chỉ để làm mỗi việc ấy. Xong, đường ai nấy đi. Lâu lâu lại dắt về một cô khác giới thiệu với mẹ. Bà mẹ già quen rồi nhờn rồi chẳng thèm bỏ ra ngoài. Bà cứ ngồi im một góc nhà nhắm mắt gõ mõ tụng niệm. Nhắm mắt mà tự tưởng tượng ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa bà và đôi trai gái. Bên kia bức tường, vô hình, hai đứa đê mê trong tiếng mõ chánh pháp từ bi khoan dung. Xong, lại đường ai nấy đi, không bao giờ một cô nào đậu lại. Của đáng tội, cũng có mấy cô săn chàng lùng chàng, sung sục cả lên, nhưng cô nào cũng sôi hỏng bỏng không. Chàng đã quen cái đời lông bông không ràng buộc, độc thân mà hơn cả có vợ. Lúc nào cũng sẵn, lần nào dắt gái về cũng trịnh trọng giới thiệu. Mẹ ơi, đây là. Ban đầu bà mẹ còn ở hở hỏi han đứa con gái dăm ba câu điều. Sau rồi chẳng thấy con nào đậu lại. Thế là bắt đầu quen với tính lăng nhăng lít nhít của con trai. Thế là nhàm, mà gã con trai lại không nhàm. Mỗi cô mới dắt về là một vùng đất mới chưa được khám phá. Mỗi cô dắt về là một cuộc khởi đầu. Tất nhiên phải được giới thiệu trân trọng. Mẹ ơi, đây là. Bà mẹ gạt đi ngay. Thôi, hồng hương hoa lan cúc ngọc, tên nào mà chả là tên, làm gì thì làm nhanh nhanh rồi đi cho tôi yên. Bà xử sự như vậy vô hình chung, bà đã thành chủ chứa, biết rõ đôi trai gái vào đây là không có chuyện gì khác. Chẳng qua là bà quá sốt ruột. Nhà bà không phải cái bến mà con kia không phải là con thuyền. Chẳng có đứa nào chịu neo lại. Con trai bà thì có cái lý của anh ta. Giới thiệu, lần nào cũng giới thiệu. Thâm tâm anh không đặt ra chuyện tạm bợ hay bền vững, không coi nhẹ bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào. Bao giờ cũng mới, bao giờ cũng là khởi đầu đáng trân trọng. Gã là con người hồn nhiên cởi mở. Chữ cởi mở hiểu theo đúng nghĩa là dễ dàng bộc lộ con người mình. Chữ cởi mở còn được hiểu theo nghĩa ông VIP vẫn hiểu. Cởi mở, đấy là loại phim con heo, cởi hết ra, mở hết ra. Cần hiểu gã theo cả nghĩa ấy. Mấy họa sĩ tài danh bạn gã chuyên thành công ở loại tranh khỏa thân. Mấy anh chàng ấy chỉ thích cởi mở người mẫu chứ không cởi mở chính mình. Quần áo dây toàn sơn với màu lưu cữu. Chuột chạy qua quần áo của cánh họa sĩ này thì chỉ chạy có ba chân, một chân phải bịt mũi. Ấy thế mà lâm sự trên giường vẫn không chịu cởi mở. Cứ như bộ quần áo hôi rình là lá bùa yêu cuối cùng của họ. Một thứ ma túy để cánh đàn bà mở bài bịt mũi kết bài thì nghiện. Gã khác, 48 cái xuân xanh là 48 mùa cởi mở. Thời trang yêu thích nhất là bộ cánh lúc lọt lòng mẹ. Năm ấy người cha theo đoàn thanh niên đi công tác dài hạn ở miền núi thì ở nhà người vợ trở dạ, được một thằng cu, đúng ước nguyện cả vợ lẫn chồng. Người vợ bế con đến hiệu ảnh, chụp cho con một tấm để gửi lên miền Tây cho chồng. Đặt thằng bé nằm lên mặt bàn, giật hết tã lót ra, banh cả hai chân ra, cho con chim chĩa thẳng vào ống kính. Đấy nhá, nói có sách mách có chứng. Nhìn ảnh thì không ai còn bán tín bán nghi nữa. Cái ảnh khoe chim đầu đời vận vào cả đời, suốt thời tuổi thơ đi học thì chớ. Về đến nhà là thằng bé tụt hết cả quần áo đi ra đi vào, nhông nhông, ra ra vào vào trong căn nhà phố cổ, nhông nhông nhà bếp chung, nhà tắm chung, vòi nước chung, cho đến tuổi dậy thì. Nói cho đúng thì nó còn tiếp tục nhông nhông cả tuổi dậy thì nếu không có một sự cố. Lần ấy nó ra sông Hồng tắm với lũ bạn như mọi lần. Nó cởi hết quần áo chạy tông ngông từ nhà ra phố, chạy qua con đê, ra bãi sông. Cả phố đã quen với hình ảnh này 12 năm rồi, nhưng hôm ấy cả phố phải giật mình. Bắt đầu từ hôm ấy, thằng bé đã ria mép lún phún cả lông cả lá. Nó thì không ý thức được sự thay đổi của cơ thể, nó vẫn vô tư như mọi lần. Tắm xong nó lại tô hô tênh hênh chạy từ bãi sông dọc theo đường phố về nhà. Tổ bảo vệ dân phố rầm rập đuổi theo, bắt lấy. Bắt lấy thằng cởi chuồng. Lũ trẻ con reo hò đuổi theo. Dân phố rôm rả nhìn theo. Bảo vệ dân phố nhắc nhở. Bà mẹ giáo dục giới tính. Thằng bé từ ấy ra đường quần trùng áo dài nghiêm nghị. Nhưng cứ về đến nhà là nó cởi mở. Ngồi học bài, ngồi vẽ cũng cởi mở. Hình như ý thức giới tính cứ trì hoãn chưa chịu đến với nó. Nó cũng không bị mặc cảm Ơ-đíp hay các loại mặc cảm gì gì khi trong nhà có bà mẹ là người khác giới. Hình như suốt đời gã khái niệm giới tính là không có, hoặc có thì cũng tự nhiên như sự khác nhau giữa hai quả táo mà thôi. Ở trường mỹ thuật, có lần đúng giờ học vẽ mà người mẫu nam không đến, gã sinh viên tót ngay lên cái bục gỗ, tụt hết ra, làm mẫu cho cả lớp vẽ. Đứng ngồi tô hô các tư thế, lại còn cười nói đối đáp trêu chọc bạn cùng lớp. Chẳng có người mẫu nào lại tự nhiên và sinh động bằng, đám sinh viên nam và sinh viên nữ đều được việc. Chỉ có thầy chủ nhiệm, một họa sĩ khắc kỷ cuối giờ vào lớp thấy vậy thì rút dép ném đúng vào chỗ hiểm của gã. Thầy đuổi trò tông ngông chạy vòng quanh cái bục gỗ. Thầy chửi bằng giọng miền trong, nồng nặc như tiếng Ý. Tô cha mi, mi tù mô mi ra mi mần răng mà mi lầy ra ri. Người ta có thể tin ngay rằng rất nhiều sự cố trong đời gã đều liên quan đến chủ nghĩa khỏa thân. Nhiều lôi thôi rắc rối đều có nguyên nhân là sự cởi mở. Mùa hè gã đi biển để mặc cho bạn bè tắm ở bãi tắm dành cho muôn người. Gã một mình leo qua mấy hòn đá lởm chởm sang một góc khuất. Gã cởi hết ra, mở hết ra, nằm phơi hết ra trên bãi cát. Một đồn mười, mười đồn trăm, bãi biển này có khu tắm nuôi, tắm chuồng. Ta đồn với ta rồi lan sang Tây, Tây lại đồn với Tây. Sang ngày thứ hai, gã nằm phơi công cụ được một lúc thì có mấy Tây kéo sang, cũng thản nhiên nằm nuôi hết cả ra. Một giờ sau thì thêm cả Tây, cả ta kéo đến. Bãi biển đời người thịt da trắng lôm lốp. Bánh chay bột lọc có cục đường đen làm nhân. Ngày thứ ba thì tiếng đồn đến tai công an bảo vệ thị trấn. Xứ này chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ có bãi tắm nuôi. Một trận truy quét kinh hồn. Hơn 100 kẻ trần truồng ôm quần áo chạy dọc theo bãi biển, lần lút giữa 1.000 kẻ có quần áo tắm. Không cần chứng minh rằng ở khu phố nhà gã thì gã khét tiếng thế nào. Người ta đặt biệt danh cho gã hẳn hoi. Chim để ngoài quần. Biệt danh đấy. Hội họa không thành công, gã chuyển sang lý luận hội họa. Lý luận không hấp dẫn, gã tạt sang luyện yoga. Đạt đến độ dốc ngược đầu lên, tất nhiên là cởi hết ra mở hết ra. Trong một góc nhà, gã chống đầu xuống đất, hai chân duỗi thẳng lên trời. Thân người bóng nhảy trắng lôm lốp như thân chuối, tất nhiên là chuối hột trổ hoa ở quãng lưng chừng trời. Cánh cửa nhà hướng ra sân chung, lúc nào cũng mở. Cư dân bốn hộ trong cùng một số nhà muốn ra sân, đi ra vòi nước hay đi vào nhà vệ sinh đều phải mục kích cảnh cây chuối hột trổ bông. Bên kia sân là nhà vệ sinh thì cửa đóng im ỉm, ba bốn người xếp hàng oằn mình vò giấy vệ sinh. Bên này sân thì nhà gã cửa mở thông thống, một tín đồ yoga lõa thể phơi trần, không có gì phải kiềm chế nén nhịn. Trái ngược. Lại càng trái ngược ngay chính trong căn phòng 25 m² của gã. Bên này gã vẫn mải miết dốc ngược đầu trần trụi, bên kia bà mẹ đắm mình trong tiếng mõ cốc cốc, tiếng chẩu văn a à ới à. Những năm sau này, bà mẹ phải cho dựng một tấm vách bằng cốt ép ngăn căn phòng ra làm đôi. Từ ngoài sân nhìn qua cửa sổ vào nhà, thấy bà mẹ cùng các con nhang đệ tử lung lay lúc lắc trong tiếng nhạc giá đồng. Từ ngoài sân nhìn vào qua cửa chính, thấy gã trồng cây chuối hột ở góc bên kia. Bên trong ngăn đôi, nhưng từ ngoài chỉ thấy là một, cảnh tượng như một giáo phái bí thuật đen, môn đồ phải cởi hết ra, mở hết ra, hiến thân cho trời đất. Tình hình trở nên nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm trong hoàn cảnh khắp thế giới tôn giáo bị lạm dụng. Nơi này nơi kia tà giáo trăm hoa đua nở, những là con mắt đen, những là pháp luân công, với lại A-um. Chuyện gì rồi cũng phải tức nước vỡ bờ. Chính quyền phường lập kế hoạch mai phục bắt quả tang. Mai phục? Đã là kế hoạch chính quyền thì phải bài bản, chứ còn quả tang chuyện này hơi bị dễ. Chẳng ai giấu giếm lẩn trốn mà phải mai phục. Thế nhưng phải đủ mấy mặt chính quyền, mấy mũi giáp công, bắt điện thờ của bà già 80 bị bà chửi cho nát nước, nát cái, đánh mắt ông con đang khỏa thân treo ngược đầu, yoga đang chìm trong cõi vô vi. Giờ sập cũng không chịu trần hoàn, không ai dám mon men lại gần chặt cây chuối đổ. Thế là thằng vua thua thằng liêu, ra về. Cả bộ sậu rôm rả cười hí hí hố hố ra về. Hôm sau chọn đúng lúc gã đang có quần áo đàng hoàng, trinh sát lập tức báo về. Các mặt các mũi giáp công ập ngay đến giáo dục tại trận. Giáo dục trước, cha vấn sau, hay là ông theo tà giáo, thành khẩn đi. Giáo chủ là ai? Giáo đồ là ai? Chẳng ngờ, gã đầy đủ áo quần trông hiền lành thế, bao giờ cũng chấp hành đầy đủ mọi quy định chính sách địa phương. Chẳng ngờ bị cha vấn giáo giết quá, gã đứng vụt dậy, gã tụt quần ra, nhanh như chớp. Quần có thắt lưng không ai tụt được nhanh kỷ lục như vậy. Người gã rung bần bật vì tức giận, gã nhảy dựng lên, đung đưa lay lắc lủng lẳng. Gã đưa tay chỉ vào chỗ nhạy cảm nhất. Giáo chủ đây. Giáo đồ đây. Giáo chủ và giáo đồ là một, một thứ tôn giáo nhất nguyên và thất truyền. Tất nhiên gã không bị kết tội tà giáo, nhưng hai mẹ con khó mà tiếp tục ra đường nhìn mặt láng giềng hàng phố được nữa. Bà mẹ già lẩm cẩm chửi chính quyền, gã thì thành khẩn phô bày hết cả giáo đồ với giáo chủ ra cho các cơ quan chức năng xem. Chuyển nhà, bà mẹ lẩm cẩm ở đâu không rõ. Trong chuyện kiên quyết rời phố cổ ra đi thì bà thức thời tân tiến. Cách mạng nữa, không việc gì phải đeo bám lấy cái phố cổ mà thực ra chỉ là phố cũ. Ăn chung uống chung đại tiện chung, ăn ở rất là mất vệ sinh. Sinh hoạt chung chả bao nhiêu thế hệ, không thấy loạn luân thì cũng lạ. Đi khỏi đây thì đời văn minh mà không ai chịu đi cũng lạ. Tấc đất tấc vàng, cứ bám lấy vàng mà một đời, hai đời, ba đời, lối sống càng nhem nhuốc mọi rợ. Thế là đi, hai mẹ con đi, mỗi người một căn hộ chung cư chất lượng cao. Từ đó điện thờ của mẹ con nhang đệ tử ngồi cả trăm người. Từ đó, nhà con có gái nào đến cũng không phải chào, không phải giới thiệu. Cho trai gái mượn phòng, cũng không thấy Trướng. Ông Trướng như hai người đang ăn nằm sau cánh cửa khóa chặt hôm nay.